Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc con người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ, gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ. Thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xây bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Chúng con có biết ngày hôm nay là ngày lễ gì không? Ngày Chủ nhật gì biết không? Biết không? Thiếu nhi biết không? Hôm nay là lễ gì? Chủ nhật. Thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng là mùa gì? Là mùa gì? Mùa vọng là mùa Giáng sinh à? Chả nghĩa là mùa hè là gì? Mùa hè là mùa xuân à? Vậy mùa vọng là mùa gì? Vọng là cái gì? Vọng là hy vọng. Vọng là trông chờ. Vọng là mong chờ. Vọng là mong đợi. Mong ai? Đợi ai? Chờ ai? Chờ Chúa. Ai chờ, ai đợi, ai mong?
Chúng ta.
Ai?
Chúng ta.
Mỗi một người chúng ta mong chờ, mong đợi, mong ngóng. Chúa ơi hãy đến. Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Chúng con thử hét to lên coi. Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Có bao giờ chúng con có cái mong ngóng chờ đó không? Ở đây chúng con ai có má, có ba giơ tay coi. Em có ba là em có má. Giơ tay coi, còn ai có ba có má. Rồi, không biết là chúng con còn cái này không? Hồi xưa cha còn bé giống như con 3, 4 tuổi, 5 tuổi gì đó, là chỉ có mong mẹ đi đâu về biết không?
Đi chợ về.
Tại sao con mong mẹ đi chợ về? Sumo. Ở đây, Sumo, sao Sumo mong mẹ đi chợ về? Nói nghe, tại sao?
Vì để mẹ nấu cơm, giặt đồ rồi phơi quần áo cho con.
Trời ơi, nó mong mẹ đi chợ về, mẹ nấu cơm, mẹ giặt đồ, mẹ phơi quần áo cho nó. Còn bé khác, con mong mẹ đi chợ về để làm gì?
Dạ thưa cha, con mong mẹ đi chợ về để mua kẹo cho con.
Để mua kẹo cho con. Rồi, còn con mong mẹ đi chợ về để làm gì? Con đến đây, 4 đứa, coi.
Dạ thưa cha, con mong mẹ đi chợ về cho con coi tivi.
Gì?
Cho con coi tivi.
Cho coi tivi. Rồi, bé, lên đây con.
Dạ.
Để mua quà cho con, giặt đồ cho con.
Cho coi tivi.
Rồi, bé đi chợ, con mong mẹ đi chợ về để làm gì?
Mẹ mua kẹo cho con.
Rồi, mẹ mua kẹo cho con, mẹ mua?
Dạ, mẹ mua kẹo.
Mua kẹo cho con, còn này thì về mẹ cho coi tivi, mẹ cho giặt đồ, rồi phơi quần áo, nấu cơm cho con. Bây giờ, đưa cho hai cái máy ở đây. hai cái. Rồi, hai đứa mong mẹ đi chợ về cho quà, cho kẹo, thì đây, mẹ đi chợ về cho quà, cho con. À, đây là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, tặng cho con. Mẹ đi chợ về, con ở nhà có học bài chưa?
Dạ, con học xong rồi.
Con ở nhà có coi em không?
Dạ, có.
Con ở nhà có ngoan không?
Dạ, có.
Đây, mẹ tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ, cảm ơn mẹ.
Rồi, cho vợ chồng có tay. Còn con ở nhà có quét nhà chưa?
Dạ rồi.
Ở nhà có em ngoan không?
Em ngoan.
Rồi, đây mẹ tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, chịu khó nghe nha.
Con cảm ơn mẹ.
Rồi, cho vợ chồng có tay thưa anh chị em. Còn hai con này nó đi chợ chỉ mong mẹ về để cho nó coi tivi, rồi con đi coi tivi đi, mau đi coi tivi. Rồi, con này trời ơi, sao ở nhà con không thì phơi đồ, sao con không biết phơi đồ hay sao?
Con đang đói bụng cơ mà.
Kỳ nói gì? À, đói bụng. Đói bụng không phơi đồ được. Rồi đói bụng thì con nấu cơm, sao con không nấu cơm?
Cô chưa biết cô trường cơm phòng tay sao?
Cái gì? À, nấu cơm sờ phòng tay sao? Rồi nó lại nó bảo cái gì nữa? À, phơi đồ, rồi nấu cơm cái gì nữa? À, giặt đồ sao? Con đi giặt đồ cho con.
Nhưng con đâu có biết mà cái chạm ấy chạm, con đâu có biết bấm nút nào để cho mấy giờ sửa trong đâu.
À, con không biết bấm gì. À, không biết bấm máy giặt. Rồi bây giờ mẹ sẽ dạy con nha, bấm nút này nút này nút này để giặt đồ nha, nhớ không?
Dạ, con biết rồi.
Rồi bây giờ mẹ sẽ dạy con là giặt lấy ra xong rồi đem lên phơi chỗ này nha, nhớ không?
Dạ, con biết rồi.
Rồi bây giờ mẹ sẽ dạy con là nấu cơm là phải đi chợ xong rồi làm này nhá.
Dạ.
Rồi bây giờ chịu khó làm nhá.
Dạ.
Rồi mai mốt mẹ thưởng sau nhá.
Dạ, con cảm ơn mẹ.
Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta là như vậy đấy. Chúa nói rằng là các con phải sẵn sàng vì không biết ngày nào giờ nào Chúa đến. Cũng giống như là mẹ về chợ, không biết là 9 giờ mẹ về hay là 8 giờ mẹ về hay là 7 giờ mẹ về, mình không biết, Chúa con không biết lúc nào mẹ về. Cho nên phải sẵn sàng bằng cách là nấu cơm, giặt đồ, coi em, học bài, quét nhà. Có nghĩa là chúng ta làm trọn bổn phận của mình. Đấy là sẵn sàng. Chứ sẵn sàng không phải là ê, má về chưa mày, đang đánh bài, ê ra mày coi má về chưa mày, đang nhậu, ê ra coi bố về chưa mày, cất rượu đi mày, bố về đó mày. Rồi là đang hát karaoke, ê, trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ. Trời, đang hát karaoke, mày ra coi ơi, anh hai về chưa, coi chừng anh hai về, anh hai huấn đó. Chưa về, xong rồi lại lại hát bài gì bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần. Trời ơi, bé xíu mà bấy nhiêu lần con nhớ người yêu rồi. Lại mày ra mày coi có chừng người ông cha Long ông đến đó. Đó có phải là sẵn sàng không? Đó có phải là sẵn sàng không? Không. Sẵn sàng là mình cứ làm đúng, làm tốt những gì mình được giao phó để làm. Sẵn sàng là mình làm đúng những gì mình cần phải làm. Đấy là sẵn sàng, làm bình thường. Chứ không phải là cứ chờ coi có cha đến, có sơ đến thì mới ngồi ngoan. Chả đến kìa, sơ đến kìa đọc kinh đi. Vậy có phải là sẵn sàng không? Không. Sẵn sàng là có cha, có sơ hay là không có cha, không có sơ, mình vẫn ngồi ngoan, vẫn đọc kinh. Vì mình biết rằng là cha không biết, sơ không biết, anh chị giáo lý không biết, mà ai biết? Chúa biết. Sẵn sàng là như vậy. Sẵn sàng là mình biết rằng Chúa ở trên cao nhưng lại rất gần, vì Chúa đã giáng sinh làm người. Và khi làm người như vậy, Chúa ở giữa mỗi một người chúng ta, mình làm việc không phải là vì sợ. Lẽ làm ngồi im thôi, anh huy trưởng anh nhéo tai bây giờ ngồi im, là mình sợ hay là mình mến Chúa, sợ anh chị ấy phạt, chứ đâu phải là vì mến Chúa. Còn nếu mà mình làm vì mến Chúa, dù có anh chị ấy hay không có anh chị, con vẫn ngồi ngoan, vì con biết rằng Chúa đang nhìn con, vì con biết rằng Chúa đang ở với con, cho nên còn ngoan không phải là vì sợ người ta phạt, hay là ngoan không phải là để mày thi đua nhá, thi đua nhá, em là ngoan là có thưởng nhá, chứ không có thưởng có ngoan đâu. À, cái thi đua có thưởng nó cũng tốt, nó khích lệ người ta làm những điều tốt, nhưng nó cũng có cái mặt trái của nó là người ta chỉ làm để lấy thưởng mà thôi. Cái thưởng đời này nó mới dở nữa chứ. Nếu mà thưởng đời sau như chúng ta làm, không vì phần thưởng đời này mà vì phần thưởng đời sau cơ. Mà nếu vì phần thưởng đời sau thì có cần phải người ta thưởng đời này không? Không cần. Không cần phải người ta tôn vinh mình, không cần phải người ta ban bằng khen cho mình, không phải người ta phải vinh danh mình. Và mình làm cũng không phải để vinh danh cho chính mình, mình làm cũng không phải để người ta ghi công tạc dạ mình, người ta nhớ công ơn mình, người ta phải khắc tên mình lên bia đá, phải khắc tên mình lên bảng vàng, phải cho mình lên đài vinh quang, rồi ca tụng, rồi vỗ tay, rồi lẵng hoa, rồi thì kèn trống, rồi thì bánh, rồi thì pháo, rồi thì hoa. Không cần những cái đó thưa anh chị em. Đó không phải là thái độ sẵn sàng mà Chúa muốn mình. Thái độ sẵn sàng của người con của Chúa là thái độ mà biết rằng có Chúa đang ở với tôi, có Chúa đang nhìn tôi, cho nên dẫu mà tôi có che giấu được mắt thế gian, dẫu tôi có che giấu được mắt của bề trên, dẫu tôi có che mắt được chính quyền, dẫu tôi có che mắt được thiên hạ, che mắt được giáo dân, nhưng tôi không thể nào che mắt được Thiên Chúa. Ai che mắt được Thiên Chúa giơ tay? Có ai không? Không. Mình con có thể che mắt mẹ con được không? Không luôn ạ. Thằng này nó sợ mẹ nó. Con che mắt thầy cô được không? Được. Dạ vâng, thầy cô kìa, ngồi ngoan. Thầy cô kìa, ngồi ngoan. Nhưng mà lúc thầy cô không có, nhăn nhéo đứa này, ngắt đứa kia, quậy phá tùm lum la. Ngày xưa cha cũng giống chúng con, quậy lắm. Vô lớp ngồi mà có thầy cô là ngồi ngoan, mà không có thầy cô là lấy áo dài mấy đứa con gái cột vào với nhau, hai đứa nó đứng lên, hai cái áo gấu dài nó dính vào với nhau rồi cười. Hồi xưa cha còn bé là chuyên môn bị cái tội là phạt vì hạnh kiểm xấu. Cuối cùng cha hiệu trưởng phê trong học bạ cuối năm là học giỏi nhưng hay nghịch. Học giỏi nhưng hay nghịch, cứ nghịch ngầm. Cho nên mấy thầy cô bảo mẹ cái thằng Long này, phạt nó thì không phạt được vì không bắt quả tang, mà đánh nó không đánh được vì nó học giỏi. Nhưng mà biết nó nghịch ngầm mà không bắt được quả tang nó cứ nghịch ngầm, nó ném đá dấu tay. Cho nên ngày xưa đó là cha cứ nghĩ rằng là miễn là thầy cô không biết là được rồi, đâu có nghĩ rằng còn có Chúa biết. Ngày xưa có con biết hát cái bài con kiến đen nằm trên hòn đá đen mà trời tối đen, con kiến đen nằm trên hòn đá đen mà trời tối đen. Vậy mà ai biết? Vậy mà Đức Chúa Trời cũng biết con kiến đen nằm trên hòn đá đen và trời tối đen, nhưng Đức Chúa Trời cũng biết. Vậy thì tất cả mọi hành vi của mình, từ suy nghĩ, lời nói, việc làm, những toan tính của mình, những dã tâm của mình, những ác tâm của mình, những thủ đoạn của mình không che giấu được Thiên Chúa đâu. Và bất chợt lưới trời chụp xuống, mình sẽ trả lời thế nào? Vì hành động, vì suy nghĩ, vì toan tính, ác tâm, dã tâm, hay là vụ lợi, hay là mưu cầu danh lợi của mình, trả lời làm sao trước mặt Chúa khi bất chợt Chúa gọi mình về? Ai biết rằng mình còn sống được đến 5 phút nữa giơ tay. không ai giơ tay, vì biết đâu đang ngồi đây một chiếc bom nó nổ có thể xảy ra không, cái động đất có thể xảy ra không, nhà thờ nó có thể sập không, tất cả đều có thể xảy ra, không không cái gì mày trời trời thì mà trời mà cãi nữa. Đó, con nít thì nó cứ tưởng là không, nhưng mà mình càng lớn mình càng thấy rằng mọi sự đều có thể xảy ra hết. Chúng con biết là mấy em thiếu nhi đang học đó, tự nhiên có một thằng bắt mát ở bên Mỹ là bố nó xả xuống bắn chết mấy chục người, đơn giản thôi. Hoặc là ở xe điện ngầm người ta đang đi ngon lành, tự nhiên con tin khủng bố nó ôm bọt nó nổ cái bình cái là chết hết cả bao nhiêu người, thấy không? Rồi hai cái tòa nhà mà thật cao của Mỹ đó, tưởng là bền vững mãi cả trăm năm, chỉ trong vòng 5 phút là nhũn ra như bún tan tành, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, tất cả mọi sự đều có thể xảy ra. Những người to con tốt tướng tưởng là không bao giờ đau ốm, vậy mà bây giờ đang ngồi xe lăn vì tai biến, thấy không? Những người mà cô kia sinh gái thế kia kìa, bây giờ đang nằm cấp cứu vì bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim á, có tim giờ cô sắp ngừng đập với đó, thấy chưa? Cô đẹp như vậy mà có chắc chắn là tí tim cô ngừng đập không, có chắc chắn là tim cô có đập mãi được không, sắp ngừng đập với đó nha, coi chừng đó nha nha. Sợ không? Sợ không? Sợ thì lo mà tỉnh giấc đi nha, tỉnh thức đi nha. Chứ có như Phaolô bảo là cứ mê chè chén say sưa rồi đam lo lắng sự đời mà không có tỉnh thức để biết rằng bất chợt ngày nào giờ nào Chúa đến, trả lời làm sao với Chúa đây? Trả lời làm sao với Chúa về những ý nghĩ, về những lời nói, về những việc làm, về những toan tính, về những dã tâm, về những âm mưu, về những mưu đồ của mình đây, trả lời làm sao trước mặt Chúa? Và khi thái độ sẵn sàng của mình là mình luôn luôn nghĩ những điều tốt đẹp, nói những điều tốt đẹp, làm những điều tốt đẹp, đó là sẵn sàng. Bất cứ lúc nào mẹ về chợ con cũng đang quét nhà, đúng không? Bất cứ lúc nào mẹ về chợ con cũng đang giặt đồ, đúng không? Chứ không phải chờ mẹ về giặt đồ nha con, nhớ không? Nhớ chưa? Mình nhớ chưa? Mình cứ không không hoài nhớ chưa? Rồi mình cứ không không hoài là nhớ chưa?
Dạ,
con nhớ rồi. Thì mình luôn luôn trong thái độ sẵn sàng là đang làm cái gì cứ làm tốt cái việc mình đang được giao phó để làm, đang học bài học cho tốt, đang quét nhà quét cho sạch, đang phơi đồ phơi cho khô, đang coi em đừng có để em nó khóc rồi đánh bắt nạt em, rồi đang là giữ tiền thì hãy biết sử dụng đồng tiền đó vào đúng mục đích, đừng có lạm dụng, đừng có lợi dụng, đừng có mê tiền, đừng có ham tiền mà chết không kịp ngáp, nhớ chưa? Nhớ chưa? Đó, đó là thái độ sẵn sàng. Rồi nếu mình được Chúa ban cho nhiệm vụ này, trách vụ kia, đừng nghĩ rằng đấy là một cái vinh dự, chẳng có gì là vinh dự cả. Đừng nghĩ rằng đấy là ta đang được chức vụ này, chức vụ nọ, chức vụ kia, rồi mình hãnh diện, rồi mình vinh vang. Cái điều quan trọng là mình lãnh nhiệm vụ ấy, mình làm nhiệm vụ ấy như thế nào, đó mới là quan trọng, đó mới là điều đáng sợ. Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình được cất nhắc lên địa vị này, được lên làm huynh trưởng, được lên làm giáo lý viên, có gì là hãnh diện đâu? Không đâu. Nghe huynh trưởng này, giáo lý viên này, nghe đây, Chúa sẽ hỏi con chăm sóc các em thế nào, con dạy giáo lý các em như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải con đeo mấy cái bằng, con đeo mấy cái khăn, con đeo mấy cái nấc, đeo mấy cái bậc, cái điều đó chẳng quan trọng. Mấy gạch điều đó không quan trọng trước mặt Chúa. Nhưng điều quan trọng là con quét nhà con quét thế nào, có sạch hay không, con lau cung thánh con lau thế nào, có sạch không, con làm linh mục con có giảng dạy cho giáo dân không, con có chăm sóc cho người giáo dân về phần linh hồn không, con có chăm lo đời sống thiêng liêng của họ không, hay là con chỉ chăm lo đến đời sống vật chất của con mà thôi. Chúa sẽ hỏi tôi điều đó, và thái độ sẵn sàng là Chúa giao cho tôi nhiệm vụ nào thì cứ hết sức mà chu toàn cái nhiệm vụ Chúa trao, dù khó khăn, dù thử thách, dù có bị hiểu lầm, dù có bị nghi ngờ, dù dù có bị khinh chê, dù có bị khinh thường, dù có bị ruồng rẫy, dù có bị ruồng bỏ, thế gian họ muốn đối xử thế nào kệ họ. Chúa bảo với Faustina, họ muốn xét đoán còn thế nào kệ họ, họ muốn nói còn thế nào kệ họ. Điều quan trọng là con trước mặt ta, chứ điều không phải, điều quan trọng là không phải con trước mặt người ta, để con phải lấy lòng người ta, để con phải tô bóng cho con, để con phải vẽ vời ra những cái điều mà không có thật, để làm hoa mắt người ta, để làm cho người ta tưởng rằng mình là thành công, mình là thế nọ, mình là thế kia. Điều đó không nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Cho nên Phaolô bảo rằng hãy tỉnh thức, đừng có lao vào những cái đam mê sắc thịt. Đam mê sắc thịt không phải chỉ là dục vọng, ham muốn về mặt sắc thịt. Đam mê sắc thịt còn là những đam mê về quyền lực, đam mê về tiền bạc, đam mê về danh vọng. Và dĩ nhiên mỗi một người chúng ta, tôi cũng như anh chị em thôi, thiếu nhi chúng con thì thôi cha không dám nói, nhưng mà các anh chị huynh trưởng và những người lớn, phụ huynh chúng ta đều biết rằng con người mình đều có những ham muốn về xác thịt. Mà nếu không tỉnh thức, mình dễ chiều theo nó lắm. Một lần chiều theo nó thì sẽ cứ chiều theo nó mãi, có đúng không? Một lần mà ta đã lỡ coi phim sex rồi thì mình sẽ cứ bị bấm vào cái phim sex đó mãi. Một lần ta đã tò te với người này rồi thì ta sẽ tòm tem với người khác, và tòm tem với người nọ, tòm tem với người kia, quen ăn rồi không nhịn được. Cái dục vọng cái, nó là cái mà ma quỷ nó nằm ở trong đó, nó sẽ dục mình, nó sẽ xúi mình. Làm đi, có ai biết đâu, có ai thấy đâu mà sợ, cứ làm đi, có đúng không? Ma quỷ nó sẽ nói với mình như vậy, không có ai biết đâu, sướng lắm, ngon lắm, đã lắm, đê mê lắm. Đó, ma quỷ nó xúi mình như vậy. Còn Chúa thì cứ dục, tỉnh thức con ơi, tỉnh thức và cầu nguyện. Không có ăn thua gì đâu, cầu nguyện được cái gì đâu, thỏa mãn đi, gọi nó đến đi, rồi gặp gỡ nó đi, rồi đi chỗ này đi chỗ kia đi, đừng có ai thấy ai biết đâu mà sợ. Đó, những cái ham muốn về sắc thì nó sẽ dắt mình đi đến chỗ này đi đến chỗ kia, gặp người này gặp người nọ. Mà luôn luôn có một cái câu đó là gì? Ma quỷ nó bảo không ai biết đâu, ăn vụng mình khéo chùi mép thì là không ai thấy đâu. Cho nên là con kiến đen nằm trên hòn đá đen, mà trời tối đen Đức Chúa Trời cũng biết. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ và đứng vững trước mặt con người. Amen.